mưa hiền gió nhẹ nắng trăng. Rừng cây bao la xanh lá biếc, đồng ruộng mây.
Trong khoa hội trang 19, hàng thứ 5 phần kinh văn. Ngã tác Phật thời, thập phương chúng sanh văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Đây là nguyện thứ 18. Nguyện này là hạch tâm của đại nguyện, cũng là hạch tâm của toàn bộ kinh. Cũng có thể nói là Đức Thế Tôn thị hiện xuất thế giáo hóa chúng sanh, Ngài phổ độ tất cả chúng sanh trong chính pháp giới, một đời được viên mãn thành tựu, thì ngay trong đoạn kinh văn này, Đức Thế Tôn độ chúng sanh như vậy, mười phương ba đời tất cả chư Phật độ chúng sanh thành Phật đạo cũng là như vậy. Do đây mới biết đoạn kinh văn này rất quan trọng, mà trong phần kinh văn chỗ then chốt chính là câu chí tâm tính nhạo, tức là chí tâm tinh ưa. Bốn chữ này nghĩa lý sâu rộng vô tận, cạn nhập thì có cạn thành tựu. Phàm thánh đồng cư độ trong Tây Phương Cực Lạc thế giới là cạn nhập, thật báo độ và tịch quang độ là sâu nhập, đều ở tại bốn chữ chí tâm tinh ưa. Cho nên cũng có vị đồng tu hỏi, làm thế nào niệm Phật mới có thể công phu đắc lực? Đây là một câu hỏi rất quan trọng, hỏi được rất hay. Tổ sư Đại Đức bảo với chúng ta rằng, có được vãng sanh hay không là quyết định vào tính và nguyện, phẩm vị cao thấp là do công phu niệm Phật sâu hay cạn. Tổ sư Đại Đức nói rất đúng. Thế nhưng muốn sanh vào tam bối vãng sanh thì Đức Thế Tôn chỉ dạy cho chúng ta phải phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nguyện thứ 18 là nhất hướng chuyên niệm, nguyện thứ 19 là phát bồ đề tâm. Chúng ta chuyên nương vào nguyện thứ 18 có được không? Hiện nay trong xã hội có người đề xuất bổn nguyện niệm Phật, không sai, rất là tốt. Bổn nguyện chính là chỉ nguyện thứ 18. Thật ra bổn nguyện phải nên bao quát 48 nguyện, thì bổn nguyện đó mới được viên mãn. Nếu như bổn nguyện đó chỉ nói nguyện thứ 18, thì phải giảng nguyện thứ 18 đó cho thấu triệt, phải giảng một cách rõ ràng. Trong cầu chí tâm tinh đưa đã bao quát phát bồ đề tâm. Nếu chỉ giảng một nguyện này thì bồ đề tâm là cái tâm thật sự giác ngộ. Đến nguyện kế tiếp tôi sẽ giảng tường tận tỉ mỉ cho quý vị. Ngày nay chúng ta chưa phát bồ đề tâm, hay nói cách khác, không phải là chí tâm tinh ưa, mà là tự nghĩ rằng mình có chí tâm tinh ưa. Cái vấn đề này thì rất nghiêm trọng. Nếu chúng ta tự mình biết chưa làm được câu này thì phải phản tỉnh, phải kiểm thảo, phải biết sửa lỗi, hết lòng nỗ lực mà làm thì mới được. Nếu tự nghĩ rằng mình có chí tâm tin ưa nhưng không phải thật sự là chí tâm tin ưa, ngay cả cơ hội phản tỉnh sửa lỗi cũng không có, thì quý vị làm sao có được thành tựu? Do đó hai chữ chí tâm, nhất là chữ chí này, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ tại trong chú giải Kinh Vô Lượng Thọ có chú giải rất rõ ràng. Tuy ngài chú giải rất rõ ràng nhưng chúng ta cũng không thật sự hiểu rõ thấu triệt, vẫn còn có nghi vấn. Cho nên ngài chú giải chữ chí, chí là chân thành thật, ba chữ này chú giải được rất hay. Chân là chân tâm, ngày nay chúng ta dùng không phải là chân tâm, chúng ta dùng là giả tâm. Quý vị niệm Phật là dùng chân tâm, nhưng đối xử với mọi người mọi vật là dùng giả tâm. Cái tâm của quý vị có thể chia ra hai cách dùng, quý vị rất cao minh. Phật bảo với chúng ta rằng nhất chân nhất thiết chân, nhất vọng nhất thiết vọng. Sự sự đối người với vật mà dùng vọng tâm thì quý vị phải giác ngộ. Quý vị niệm Phật cũng là dùng vọng tâm. Cái gì gọi là thành? Thành là thành tâm. Ông Tăng Quốc Phan có định nghĩa chữ thành này: một niệm không sanh gọi là thành. Chúng ta suốt ngày đến tối nổi dậy vọng niệm thì làm sao có thành tâm? Thật là thật thà, là thành thật. Chúng ta không thành thật. Ba chữ này chúng ta hoàn toàn không có. Chẳng những không có chí, cũng không có tâm. Ngày nay chúng ta không phải dùng tâm niệm Phật, dùng cái gì? Dùng vọng tưởng niệm Phật, dùng ý thức thứ sáu niệm Phật. Cho nên chúng ta không có chí tâm tin ưa. Quý vị nên biết vọng tâm, giả tâm là tâm luân hồi. Chúng ta dùng tâm luân hồi để tinh tịnh độ, để tu tịnh độ, tu đến sau cùng vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Những lời tôi nói đây không có giả chút nào. Cổ Đại Đức cũng thường nói: người niệm Phật rất nhiều nhưng người vãng sanh thì ít. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cũng thường nói: trong một vạn người niệm Phật, thật sự được vãng sanh chỉ có 2-3 người. Là do nguyên nhân gì? Lịch đại tổ sư Đại Đức nói cho chúng ta biết, cái pháp môn này vạn người tu thì vạn người đi, nhưng hiện nay vạn người tu chỉ có 2-3 người đi vãng sanh. Vậy thì khuyết điểm ở chỗ nào? Cổ Đại Đức nói vạn người tu thì vạn người đi là vì họ có chí tâm tin ưa. Ngày nay chúng ta vãng người tu chỉ có 2-3 người đi, 2-3 người đó là có chí tâm tin ưa, còn bao nhiêu người khác họ đều là tâm luân hồi. Cho nên chúng ta niệm Phật trong đời này có được vãng sanh hay không, cái then chốt là ở tại chỗ này. Điều thứ nhất phải nhận thức rõ ràng. Nhận thức rõ ràng tức là nhìn thấu. Điều thứ hai phải buông bỏ vạn duyên. Nếu quý vị không chịu buông bỏ thì tâm của quý vị không chân. Chân là buông bỏ hư giả. Thành là buông bỏ sự dối trá. Thật sự mà làm được chân thành, chân thật. Nói ra lời này e rằng vẫn còn rất khó lý giải, rất khó hiểu. Đại Thế Chí Bồ Tát tại trong Viên Thông Chương có dạy phương pháp niệm Phật cho chúng ta là điều nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Cái phương pháp này rất hay, Còn Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát tại trong cuốn Tây Phương Sắc Chỉ dạy cho chúng ta chín chữ, ý nghĩa cũng giống như Đại Thế Chí Bồ Tát dạy không khác, tức là không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Chính chữ này thì càng dễ hiểu. Ngày nay chúng ta đối với Tây Phương Cực Lạc Thế Giới có hoài nghi hay không? Có rất nhiều người nói tôi không có hoài nghi. Tốt lắm, quý vị không có hoài nghi, còn không xen tạp thì làm không được. Quý vị vẫn còn xen tạp thì quý vị không có chí tâm. Chí tâm thì tuyệt đối không có xen tạp. Tuyệt đối không xen tạp thị phi nhân ngã, tuyệt đối không xen tạp tham sân si mạng. Chẳng những không xen tạp thế pháp vào trong, Phật pháp cũng không xen tạp. Thâm nhập một môn thì mới gọi là chỉ tâm, vả lại không được gián đoạn, phải liên tục không gián đoạn. Như giảng đường và niệm Phật đường của chúng ta ngày nay, trong niệm Phật đường hướng dẫn mọi người niệm Phật là huân tu, còn trong giảng đường thì giảng kinh, công đức đều như nhau, đều là bình đẳng. Vì sao bình đẳng? Vì tâm bình đẳng, tâm thanh tịnh, đều là chân tâm. Nếu các pháp sư trong niệm Phật đường lãnh đạo đại chúng niệm Phật mà nói rằng chúng tôi đã bỏ lỡ cơ hội học giáo rồi, nghĩa là như vậy, nghĩ như vậy là tâm luân hồi. Tại vì sao vì quý vị lại nổi dậy vọng tưởng phân biệt chấp trước? Cái tâm học giáo đó cũng là tâm luân hồi. Quý vị nên biết, một người mà có chí thành tâm, có chân tâm, bất luận làm việc gì cũng đều là công đức viên mãn. Tâm của họ cũng như tâm Phật, không có xen tạp. Nhất định phải khẳng định tự mình là phàm phu. Phàm phu là phải hết lòng mà học Phật. Sợ nhất là xen tạp. Quý vị hãy nghĩ xem, kể cả Phật pháp cũng không được xen tạp. Trong Phật pháp có rất nhiều tông phái và rất nhiều pháp môn. Quý vị đọc trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Hoa Nghiêm có người nào mà họ tu hành chứng quả không phải là thâm nhập một môn? Quý vị tìm trong kinh Hoa Nghiêm tìm xem có người nào là tu hai pháp môn hoặc ba pháp môn, tìm không ra. Họ đều là thâm nhập một môn, bất luận tu pháp môn nào, chỉ cần chỉ tâm tin ưa đều có thể thành vô thượng đạo. Niệm Phật cũng không ngoại lệ. 84,000 pháp môn, vô lượng pháp môn, thành vô thượng đạo. Cái then chốt chính là bốn chữ chí tâm tin ưa này. Cho nên chỉ cần quý vị hội đủ điều kiện này, bất luận tu học pháp môn nào thì công đức của quý vị đều được viên mãn. Đây là đệ nhất thù thắng, không có đệ nhị. Ở trong niệm Phật đường, lãnh đạo đại chúng niệm A Di Đà Phật là bậc nhất, thì quý vị có thể thành vô thượng đạo. Vì sao quý vị không thể thành vô thượng đạo? Là vì quý vị có xen tạp. Quý vị xen tạp vọng tưởng, xen tạp phân biệt, xen tạp chấp trước. Quý vị không có chí tâm tin ưa. Nay tôi giảng rất rõ ràng, một chút xen tạp cũng không được, kể cả Phật pháp cũng không thể xen tạp, huống chi là pháp thế gian.
Lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam mô.